Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi có những ghi nhận sau đây. Giáo dân được phép quay lại giáo đường giữa đại dịch COVID-19 ở Mỹ. Biến chủng mới của virus corona và khả năng lây lan. Những người trèo xuồng trên các dòng kênh của thành phố du lịch Venice trong đại dịch. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là một buổi quay trở lại giáo đường của các giáo dân ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Việc kiểm tra thân nhiệt, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn, ghi danh và số điện thoại được thực hiện nghiêm túc ngay từ khu vực cửa ra vào. Bên cạnh đó thì các vật dụng phòng dịch như khẩu trang cá nhân, găng tay tiệt trùng cũng luôn sẵn sàng cho bất kỳ trường hợp nào cần thiết. Tất cả các giáo dân cũng phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn trong suốt quá trình hành lễ. Những điều đó thực tế đã đem đến sự an toàn trong việc phòng chống COVID và mang lại cả sự yên tâm cho những ai đến với các thánh đường trong dịp cuối năm với nhiều ngày lễ quan trọng của các giáo dân. Chị Tina Phương Nguyễn từ thành phố Alexandria, Virginia nói:
Gần một năm nay tụi em không có được đi nhà thờ vì COVID-19 đã chặn lại hết mọi thứ thì tụi em rất là buồn. Và mỗi khi thì chúng em đều hay sinh hoạt hàng tuần ở trong nhà thờ. Rồi bây giờ thì được nghe tin là trở về để thờ phượng với Hội Thánh hôm nay để dự lễ Giáng sinh. Thì thật sự trong lòng mỗi một quý con cái Chúa rất là hạnh phúc và vui vẻ. Cũng cảm tạ ơn Chúa là xin cho mọi sự được bình an.
Còn anh Đạt Trần, một giáo dân khác từ Maryland thì cho biết thêm.
Thì rất là vui khi được trở lại giống như là tự do như những ngày năm tháng trước. Và cái quý hơn là gặp lại những người thân quen đã từng gặp nhau trong nhà thờ mà cả gần một năm nay không ai gặp nhau hết. Toàn là nhóm online rồi sau đó ở nhà rất là buồn.
Bắt đầu từ giữa tháng 3 năm nay khi lệnh hạn chế ra đường và giãn cách xã hội được ban hành ở khu vực thủ đô Washington để phòng chống COVID, thì tất cả các nhà thờ trong vùng đã tạm thời không tổ chức các buổi thánh lễ cuối tuần. Mọi sinh hoạt tôn giáo đều được thực hiện online để tránh tụ tập đông người. Một vài buổi ban thánh thể theo hình thức lái xe qua cũng được tổ chức ngoài trời, nhưng chỉ diễn ra trong những dịp đặc biệt. Việc mở cửa lại nhà thờ và tổ chức các buổi thánh lễ trong dịp cuối năm này thực tế phải tuân thủ rất nghiêm ngặt các quy định của cơ quan y tế địa phương cũng như chỉ được phép thực hiện trong dịp Giáng sinh và đầu năm mới mà thôi. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ chia sẻ:
Mình phải follow sự chỉ dẫn của CDC và sự chỉ dẫn của tiểu bang Virginia cộng thêm sự chỉ dẫn của giáo hội. Trong ba điều đó thì khi mình đưa ra hết tất cả những cái điều mình theo những cái sự chỉ dẫn đó thì giáo hội cho phép mình tổ chức. Chúng tôi diệt khuẩn trước khi tất cả mọi người bước vào trong thánh đường, và thêm nữa tất cả cửa sổ nhà thờ cũng phải mở để cho cái gió nó thông, nó không bị ở trong cái thánh đường này.
Với việc các nhà thờ được mở cửa trở lại, các hội thánh cũng được phép tổ chức những buổi thánh lễ cùng các yêu cầu nghiêm ngặt trong việc phòng dịch. Có thể nói các giáo dân ở khu vực thủ đô Washington đã được đáp ứng nhu cầu về tôn giáo và tín ngưỡng trong những ngày lễ cuối năm sau gần một năm phải thực hiện các sinh hoạt tôn giáo tại gia theo hình thức online để phòng chống COVID.
Biến chủng mới của virus corona dù phát tán nhanh hơn, nhưng tỷ lệ tử vong thấp hơn và chưa có bằng chứng cho thấy các vaccine không hiệu quả trước biến chủng này. Các chuyên gia cho biết và kêu gọi công chúng tuân thủ nghiêm ngặt giãn cách xã hội để không tạo điều kiện cho virus lây lan. thông tin về một biến chủng virus corona lây lan nhanh hơn đến 70% xuất hiện ở đông nam nước Anh, trong đó có thủ đô London, đã khiến nhiều người quan ngại. Nhiều quốc gia ngay lập tức đã đóng cửa biên giới với nước Anh. Các nhà khoa học Mỹ cho rằng có khả năng cao là chủng mới này đã có mặt ở Mỹ, mặc dù đến nay nó vẫn chưa được phát hiện. Các nhà khoa học Anh lần ra dấu vết của lần xuất hiện sớm nhất được biết đến của chủng mới là vào ngày 20 tháng 9 ở Kent, một quận phía đông nam London. Một biến thể xảy ra khi cấu trúc di truyền của virus thay đổi, tất cả các virus đều biến đổi theo thời gian. Sự gia tăng các ca nhiễm liên quan đến biến thể mới lần đầu được đưa ra ánh sáng vào cuối tháng 11, khi Cơ quan Y tế Công cộng Anh, tức PHE, điều tra lý do tại sao tỷ lệ lây nhiễm ở Kent không hề giảm, bất chấp các biện pháp hạn chế. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra một cụm ca nhiễm có liên quan đến biến thể này lan nhanh ở London và Essex, PHE cho biết trong một thông cáo được CNN dẫn lại. Biến chủng này được cho là nguyên nhân gây ra 60% ca nhiễm mới ở London, vốn đã tăng gần gấp đôi chỉ trong tuần trước. Hôm 23 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Bắc Ireland Robin Swan cho biết chủng này đã được phát hiện ở biên giới của họ. Các cơ quan y tế cho biết ngày càng có nhiều khả năng biến chủng mới đã có mặt trên khắp nước Anh. Tôi khuyên công chúng nên phải giả định rằng người mà họ đi ngang qua trên đường hoặc đứng xếp hàng cạnh đã bị nhiễm, trưởng quan y tế Bắc Ireland cho biết trong một thông cáo báo chí. Biến chủng này cũng đã lan ra toàn cầu. Ngoài Anh, nó cũng đã được phát hiện ở Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan và Úc, theo WHO. Úc đã xác định được 2 ca nhiễm biến chủng này trong khu vực cách ly ở Sydney và Ý cũng phát hiện một bệnh nhân bị nhiễm biến thể này. Một biến thể tương tự nhưng riêng biệt cũng đã được tìm thấy ở Nam Phi, nơi các nhà khoa học cho biết nó đang lan nhanh dọc theo các vùng ven biển. Hai quan chức chính quyền Tổng thống Trump nói với CNN rằng Nhà Trắng đang cân nhắc việc yêu cầu du khách từ Anh xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến Mỹ. Nhưng các nhà khoa học tư vấn cho chính phủ Anh cho rằng biến thể này có thể lây lan hiệu quả hơn tới 70% so với những chủng khác. Ông Peter Horby, chủ tịch nhóm tư vấn về các mối đe dọa từ những virus hô hấp mới và mới nổi, Nervitat, giải thích tại một cuộc họp khẩn của Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc hội Anh hôm 23 tháng 12 rằng biến chủng mới có một số loại lợi thế sinh học giúp nó lây lan nhanh hơn. Có bằng chứng sơ bộ cho thấy chủng virus mới khiến người nhiễm có lượng virus cao hơn, có nghĩa là virus dễ lây truyền hơn, ông Hobby nói. Một khả năng khác là mọi người bị nhiễm bệnh nhanh hơn sau khi tiếp xúc, ông nói, và cũng có thể mọi người bị nhiễm lâu hơn. Nhà khoa học Neil Ferguson, thành viên của Nervitat, cho biết hôm 21 tháng 12 rằng biến thể này có thể dễ lây lan hơn cho trẻ em, mặc dù ông nói rằng cần phải thêm dữ liệu, cho đến nay vẫn hiếm gặp trường hợp trẻ em mắc bệnh COVID-19 nặng. Một số chuyên gia lưu ý rằng trong một số trường hợp, các biến chủng lây lan nhanh thường đi kèm với độc lực và tỷ lệ tử vong giảm. Các hãng dược Pfizer, BioNTech và Moderna, vốn có vaccine ngừa COVID đã được cấp phép, đang thử nghiệm vaccine để kiểm tra xem chúng có hiệu quả với biến chủng hay không. Còn virus corona từng đột biến trước đây, và các hãng dược này đều cho biết vaccine của họ hiệu nghiệm đối với các biến thể khác của virus. Giám đốc điều hành BioNTech, ông Ugo Sahin, nói ông có niềm tin khoa học rằng vaccine Pfizer-BioNTech hiện tại có thể hiệu quả trước biến thể mới, nhưng dữ liệu đầy đủ phải sau 2 tuần nữa mới có. Tuy nhiên, một số nhà khoa học Mỹ thì nói rằng có khả năng biến chủng này ở mức độ nhỏ có thể làm suy yếu vaccine. Ông Trevor Bedford, phó giáo sư về vaccine và bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson, nhận định có thể nghĩ đến hiệu quả vaccine bị tác động một chút, điều này không tốt, nhưng tôi không cho rằng nó sẽ nhấn chìm vaccine. Ông Bedford giải thích rằng biến chủng này có thể làm giảm mức hiệu quả 95% của vaccine Pfizer-BioNTech. Trao đổi với VOA, bác sĩ Nguyễn Đặng Lam Sơn ở hạt Fairfax bang Virginia nói rằng vẫn có khả năng chủng virus mới này lây lan nhanh hơn vì sự giãn cách xã hội không được cẩn thận như lúc trước do lúc này đang là dịp lễ hội cuối năm. Tôi nghĩ không nên lo quá, ông nói. Ông cũng giải thích lý do ông tin rằng vaccine vẫn có hiệu quả với biến chủng mới. May mắn là theo nghiên cứu thì cầu gai của biến chủng này không thay đổi. Ông nói và cho rằng điều này vẫn giúp hệ miễn dịch của cơ thể nhận ra được virus và có phản ứng. Cầu gai của virus corona là đặc điểm giúp nó bám vào tế bào, rồi từ đó xâm nhập được vào tế bào bệnh nhân, bác sĩ Lam Sơn nói. Hãng dược Pfizer dùng vật liệu di truyền, tức mRNA, của virus để tạo ra cầu gai giống virus đưa vào cơ thể, thay vì làm theo kỹ thuật truyền thống là làm suy yếu bản thân virus trước khi đưa nó vào cơ thể. Nếu sau này virus có thay đổi và kháng được thuốc ngừa, thì kỹ thuật mRNA sẽ cho phép các nhà khoa học điều chỉnh lại vaccine dễ hơn và nhanh hơn nhiều. Giống như virus cúm hàng năm thay đổi nhiều, thì người ta cũng dùng phương pháp và kỹ thuật như vậy để điều chỉnh thuốc ngừa, ông cho biết.
Và miễn là để khi con COVID nó không có độc biến quá nhiều thì dạ, cái thuốc dự ngừa đó nó vẫn tác dụng được.
Ông nói với VOA. Tuy nhiên, vị bác sĩ này cảnh báo biến chủng mới có khả năng làm cho dịch bệnh ở Mỹ trở nên trầm trọng hơn nếu người dân không tuân thủ giãn cách xã hội vì đặc tính lây lan rất nhanh của nó. Hiện tại, thời tiết lạnh hơn, thời điểm cuối năm mọi người tụ họp đông đúc, mà nếu không giãn cách xã hội cẩn thận thì có khả năng dịch trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, ông nói. Nếu virus càng lây qua nhiều người thì càng có khả năng đột biến thêm những tính năng mới. Điều này sẽ khiến dịch bệnh ngày càng phức tạp, ông nói thêm.
Cái khả năng của con virus thay đổi di truyền và là đột biến đó, nó nhiều hơn khi nó nhảy từ một người này qua người kia.
Ông giải thích. Do đó ông cho rằng để có thể kiểm soát được dịch thì ngoài việc giãn cách xã hội để virus không có điều kiện lây lan thì phải làm sao chích ngừa đến 70% dân số. Ngoài ra ông bày tỏ hy vọng rằng ngoài hai vaccine đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ, vẫn còn một số vaccine nữa vẫn đang được thử nghiệm. Nhiều vaccine hơn sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát các đột biến. Trong lúc này, các nhà khoa học đang nghiên cứu biến chủng cho biết nó có thể đã đến Mỹ vào giữa tháng 11 và nhiều người ở Mỹ đã có thể bị nhiễm. Nếu phải đoán, tôi sẽ nói rằng nó có thể đã nhiễm cho hàng trăm người vào lúc này. Ông Michael Worobi, trưởng khoa sinh thái và sinh học tiến hóa tại Đại học Arizona, được CNN dẫn lời nói, rất có thể nó đến Mỹ nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau. Hãy tưởng tượng số người đã bị nhiễm đã rời London. Con số này đang tăng lên theo cấp số nhân. Ông Trevor Bedford, phó giáo sư bộ phận tiêm chủng và bệnh truyền nhiễm của Trung tâm nghiên cứu ung thư tại Fred Hutchinson, nói với CNN. Worobi và Bedford nói họ ước đoán chủng này đã đến Mỹ vào giữa tháng 11. Chúng ta thực sự cần phải giả định rằng nó đã có mặt ở Mỹ rồi. Và chắc chắn nó không phải là chủng đang hoành hành. Nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu nó đã ở đây rồi. Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, nói hôm 22 tháng 12. Nó có thể đã ở Mỹ và có thể chúng tôi chưa phát hiện ra, trợ lý Bộ trưởng Y tế Brett Giroir nói hôm 21 tháng 12. Chủng virus corona mới vẫn chưa được nhận diện thông qua các nỗ lực giải mã gen ở Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tức CDC, cho biết trên trang web của họ. Tuy nhiên, CDC cũng nói rằng chỉ có khoảng 51.000 trong số 17 triệu ca ở Mỹ đã được phân tích chuỗi gen, tức là chưa đến nửa phần trăm, do chỉ có một phần nhỏ các ca nhiễm ở Mỹ đã được xác định chuỗi gen, biến chủng có thể đã có ở Mỹ mà chưa bị phát hiện, CDC cho biết. Để phát hiện các đột biến mới của virus, các mẫu bệnh phẩm được thu thập từ các bệnh nhân được giải mã gen để xem mã di truyền của nó để coi có gì mới hay không.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Từ mấy tháng qua, những dòng kênh ở Venice yên ắng một cách lạ thường. Hàng hàng những chiếc xuồng gondola, một loại thuyền đáy bằng truyền thống của thành phố trữ danh này, dập dềnh theo sóng nước trong khi được cột sát vào bờ kênh. Chúng nằm im một cách buông tẻ, không hy vọng sẽ được dùng tới. Năm 2020 là một năm ác mộng đối với Ý, đặc biệt là ngành du lịch. Riêng tại quốc gia này, theo số liệu do Tổng cục Du lịch Quốc gia công bố gần đây, lượng khách du lịch đã giảm đi 57 triệu người trong suốt cả năm và Venice là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 150 con kênh trong thành phố nhỏ bé này được du khách khắp thế giới ngưỡng mộ, giờ vắng tanh. Những người chèo xuồng gondola ế khách và lâm vào tình cảnh khốn đốn. Đã qua rồi cái thời mà những vị khách nhiệt tình sẵn lòng bỏ ra 80 euro hay 96 đô la Mỹ cho một chuyến du ngoạn 30 phút với một người chèo xuồng gondola làm du khách mê mẩn khi vừa chèo vừa hát opera. Ricardo, một trong 43 người chèo xuồng gondola của Venice, đợi khách trong vô vọng tại quảng trường Thánh Marco. Ông cố gắng thuyết phục mấy vị khách nữ đi ngang qua nhưng không thành công.
Per esempio io sono già Tôi không có việc để làm trong 4 ca gần đây. Như vậy có nghĩa là tôi không kiếm được đồng nào trong 20 ngày qua, ông nói. Ví dụ hôm nay, ở quảng trường Thánh Marco, chỉ có một chuyến đi xuồng gondola. Kênh lớn, tuyến đường thủy chính của Venice uốn quanh từ nhà ga xe lửa đến quảng trường Thánh Marco, vắng hoe một cách lạ thường. Phương tiện giao thông duy nhất là những taxi nước, mà kể cả taxi nước cũng chở ít hành khách hơn. Quảng trường Thánh Marco bình thường đông đến nỗi đi từ đầu này sang đầu kia là cả một vấn đề, giờ vắng vẻ một cách khó tin. Người dân Venice vừa sốc vừa buồn. Ngay cả họ, bình thường vốn không ưa du khách nườm nượp đổ về thành phố, giờ đang nhớ nguồn thu nhập chính của họ và cảnh những chiếc xuồng gondola đầy ắp khách tấp nập qua lại trên những con kênh. Còn rất ít công việc khác cho những người làm nghề chèo xuồng gondola. Maurizio Carlotto, phó chủ tịch của Hiệp hội Người chèo xuồng gondola, nói từ 13-14 tháng nay, những người chèo xuồng gondola không có việc làm và Venice gần như không có người ở, không có khách du lịch. Trước đây, chúng tôi có những ca làm 3 ngày ở nhà 2 ngày. Mỗi ngày 22-25 người làm việc trong một khu vực. Năm nay, chúng tôi chỉ làm có một ngày trong 5 ngày và chỉ có 8 người mà thôi. Vấn đề là Venice sống nhờ du lịch, vì vậy rất khó tìm việc ngoài du lịch. Các tác động này cũng đang lan tới các doanh nghiệp khác. Lorenzo della Tofola sở hữu một trong những Squero truyền thống cuối cùng. Squero là một xưởng đóng và sửa chữa những chiếc xuồng gondola. Những người chèo xuồng gondola thường đặt một chỗ để đưa xuồng của họ tới bảo trì, đặc biệt là trong những tháng mùa đông. Nhưng bây giờ xuồng không được sử dụng nữa, nên người chèo xuồng cũng chẳng có tiền để đem đi bảo trì. Chúng tôi, những người duy nhất hoặc một trong số ít những người làm công việc bảo trì xuồng gondola, hiện hầu như không có việc làm. Những người chèo xuồng gondola không làm việc nên họ không mang xuồng đến cho chúng tôi sửa chữa, ông Lorenzo della Tofola nói. Hiện tại, ông đã hoàn tất một số công việc còn lại trong bãi thuyền của mình, nhưng sẽ không có công việc nào đáng kể cho đến khi du khách quay trở lại Venice. Và ai biết được đó là khi nào? Ermelinda Damiano, chủ tịch hội đồng thành phố Venice, nói tình cảnh của những người chèo xuồng gondola phản ánh tình hình chung trong cả thành phố. Những người chèo xuồng gondola giống như rất nhiều người lao động khác đang khổ sở vì đại dịch, bà nói. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ phục hồi trong ngắn hạn, nhưng chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào vì chúng tôi không kiểm soát được khi nào thì đại dịch này kết thúc. Virus này ảnh hưởng nặng nề khắp cả thế giới và cả Venice nữa. Sau một năm thảm hại, những người chèo xuồng gondola chỉ có thể hy vọng năm 2021 sẽ xuôi chèo mát mái hơn.
Quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 70 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are as busy as a bee and apple polishing.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là as busy as a bee và apple polishing.
The weather is nearly perfect today. It's mild, sunny, and breezy. And it's Saturday. What a weekend for Mylon and Mike. They had been working so hard on their studies and part-time jobs. For a long time, this is the first weekend when they can relax. They are walking leisurely along the Potomac River, taking in the scenery, and sharing their thoughts on everything that comes to their mind.
Thời tiết hôm nay gần như tuyệt hảo. Trời vừa mát, có gió nhẹ và nắng. Lại là thứ bảy. Thật là một weekend thú vị cho Mylan và Mike. Trong một thời gian dài, họ bận lắm. về việc học và việc làm. Đây là weekend đầu tiên họ được thong thả. Giờ đây, họ đi dạo thong thả dọc theo sông Potomac, ngắm cảnh và chia sẻ những ý nghĩ về đủ mọi đề tài.
Oh, how wonderful it is to finally be able to relax.
Mike nói, thú vị quá, rốt cục mình được thong thả. For the whole month, you worked from early morning till late evening. You deserve to take it easy now. Cả tháng trời, anh làm việc từ tinh mơ sáng đến chiều tối. Bây giờ, anh xứng đáng được thong thả.
You're so right. I didn't have time for a decent lunch or dinner, nor did I truly know the taste of the food. Doesn't that sound pathetic?
Mike nói, cô nói đúng quá. Tôi không có thì giờ để mà ăn bữa trưa, bữa tối đàng hoàng. Không còn biết cả đến cái vị của món ăn. Nghe thảm không? So now you appreciate my cooking, even if it's not good, right? Thành, bây giờ anh thích các món ăn tôi làm, dù không ngon, phải không?
Come on, you always make such good food. Your chicken rice soup is superb. Don't you remember I always ask for second, even third serving?
Mike nói, thôi mà, cô luôn luôn làm cơm ngon. Món cháo gà của cô tuyệt vời. Cô không nhớ tôi luôn luôn đòi ăn hai ba lần à? If you don't like my food, I can go out and get you a hamburger from a fast food place, all right? Nếu anh không thích cơm tôi, thì tôi ra mua bánh hamburger ở tiệm ăn fast food cho anh, được không?
Of course not. Even when I was as busy as a bee, I'd rarely eat a hamburger. Too much meat and bread. Not enough vegetables for me.
Mike nói, dĩ nhiên là không. Ngay từ khi tôi đang bị as busy as a bee, tôi cũng rất ít khi ăn hamburger. Nhiều thịt, nhiều bánh mì quá, không đủ rau cho tôi. Did you say you were as busy as a bee? Anh nói, anh as busy as a bee?
Yes, I was very busy, very active. I had to go to training sessions, see customers, write up reports, and a million other small tasks.
Mike nói, đúng, tôi bận lắm, nhiều việc lắm. Tôi phải đi tập sự, gặp khách hàng, viết báo cáo, và cả triệu việc nhỏ khác. As busy as a bee, as a s busy, B-U-S-Y. As, A-S, A-B, B-E-E. I spelled correctly, didn't I? A bee seems to be really busy. It flies around, looking for flowers, collecting nectar and pollen, bringing them back to the beehive, and it buzzes all the time. It's busy for sure. As busy as a bee. As A-S, busy, B-U-S-Y, as, A-S, A, B, B-E-E. Tôi đánh vẫn đúng phải không? Con ong có vẻ bận việc thật. Nó bay quanh, tìm hoa, lấy mật hoa, và vấn hoa, mang về tổ ong. Nó kêu dừ dừ, hoài, bận chắc chắn rồi.
And I was indeed as busy as a bee.
Mike nói, và tôi bận như con ong đó. How about other people in your office? Are they as busy as a bee too? Những người khác trong văn phòng anh thì sao? Họ cũng bận như ong hả?
Most of them. But there's a particular person, Larry. He was as busy as a bee doing the apple polishing to the boss.
Mike nói, phần lớn bận, nhưng có một người đặc biệt, Larry. Anh ta bận như ong trong việc apple polishing, ông sếp. What did you say? Apple polishing? What's that? Anh nói gì? Apple polishing? Nghĩa là gì thế?
You have seen me polish my shoes, clean them with a cloth and shoe polish until they shine. Remember?
Mike nói, cô đã thấy tôi đánh bóng đôi giày, lau sạch giày bằng vải mềm và xi giày cho tới khi giày bóng loáng, nhớ không? Yeah, but what does that do with an apple? Có nhớ, nhưng cái đó mắc mớ gì tới quả táo?
Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, is a special expression. It means currying favor with someone in a flattering manner.
Mike nói, Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, là một thành ngữ đặc biệt, có nghĩa là cầu cạnh ai một đặc ân bằng cách nịnh hót người đó. I guess apple polishing means flattering a person to get the desired result from him. Tôi đoán apple polishing, đánh bóng quả táo, nghĩa là nịnh bợ một người để đạt được điều mình muốn.
You are so right. Larry brings coffee to the boss every morning, praises him whenever possible, oftentimes insincerely.
Mike nói, cô nói đúng quá. Larry mang cà phê vào cho sếp mỗi buổi sáng. Ca tụng sếp khi nào ca được, nhiều khi không thành thật. Can I say he's an apple polisher? Tôi có thể gọi anh ta là một apple polisher, một người nịnh bợ, được không?
Exactly. He's an apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R.
Mike nói, đúng vậy, anh ta là một apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R. Well, I hope you'll never be an apple polisher. Apple polishing, I think, is below you. Tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ là người nịnh bợ, an apple polisher. Tôi nghĩ nịnh bợ là thấp kém đối với anh.
Mylon, we are decent people. We work hard and hope to earn the deserved merits. That's it.
Mike nói, Mylon, chúng mình là người có tư cách. Mình làm việc chăm chỉ, hy vọng có kết quả xứng đáng, thế thôi. Oh, Mike, your boss, did he fall for Larry's apple polishing? Oh, Mike, thế ông sếp của anh có bị lung lạc vì sự nịnh bợ của Larry không?
I have to give him credit. Despite his constant apple polishing, Larry didn't win the favor from him.
Mike nói, tôi phải khen ông ta. Mặc dù Larry nịnh bợ hoài, anh ta vẫn không được đặc ân nào hết. Hooray! Hoan hô! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. As busy as a bee, nghĩa là bận tới tấp, và apple polishing, nghĩa là nịnh bợ, cầu cạnh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.